Sớm chuyện mà. Mời các bạn nghe tiếp tập 20 của bộ truyện ma dài tập Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì, tác giả Ngọc Sơn. Và đừng quên hãy đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận thông báo mới nhất từ Sớm Truyện Ma các bạn nhé. Chiều hôm sau, vừa đến lớp thì nhỏ Thùy từ đâu đã chạy đến trước mặt. Trong sắc mặt có vẻ cũng chưa ổn cho lắm, không biết lại nghĩ thêm trò dại dột gì nữa đây.
Nè Huy ơi.
Sao vậy? Bữa nay sao trông buồn buồn vậy? Lại suy nghĩ về chuyện đó nữa hả?
Huy đã nói... không phải, ra ngoài chút đi Huy.
Không biết có chuyện gì mà nhỏ làm ra vẻ quan trọng vậy không biết. Kéo tôi ra hành lang, nhỏ bắt đầu giải bày.
Nè, tối hôm qua Huy nói thì bỏ con dao dưới gối để làm gì à?
Rồi thầy có gặp chuyện gì rồi phải không?
Thầy không biết nữa. Hôm qua lúc đi ngủ á, thầy vừa chợp mắt thì thấy có một người đứng phía dưới chân giường, cứ nhìn chằm chằm vô thầy vậy đó. Trong mơ á, thầy cứ cố hỏi người đó muốn làm cái gì, nhưng mà ông ta không có trả lời. Rồi tự nhiên á, ông ấy ập tới sát vào mặt thầy luôn. Nhìn ông ghê lắm, mặt mũi bị khuyết vài chỗ, người trương phình cả lên. Quảng quá thì mới giật mình dậy, nhớ lại Huy dặn chạy xuống bếp lấy dao đặt dưới gối. Vậy là ngủ một giấc cho tới sáng, không có gặp ông ấy nữa. Giờ kể lại mà còn nổi da gà nè.
Thì có tin vô ma quỷ không?
Có chứ. Ngày xưa bác của thì là một cô đồng mà, nhưng mà thì chưa gặp ma quỷ bao giờ. Nhưng Huy nói vậy là sao? Chẳng lẽ có ai theo thì thiệt hả? Mà làm sao Huy biết được chuyện đó? Đêm qua Huy còn dặn thì đặt dao xuống gối nữa. Huy đã biết trước rồi sao?
Nó nhỏ thôi. Chuyện này dài dòng lắm. Chút nữa ra chơi xuống căng tin đi, rồi mình nói chuyện tiếp.
Nhưng mà Thùy sợ. Có sao không Huy?
Không sao đâu. Chút xuống căng tin rồi mình nói chuyện tiếp.
Thì biết rồi.
Chẳng lẽ nào nó muốn đoạt hồn của nhỏ Thùy thật sao? Đêm qua nó đứng cạnh trong lúc nhỏ có ý định tự tử, chắc là phải có lý do. Nó muốn tìm một người thế mạng cho mình đây mà. Nhưng nếu như vậy, người nó nên tìm là tôi chứ sao lại là nhỏ? Vì tôi là người đã ngăn cản ý định dại dột nó lại, hớt tay trên, có thể nói là cướp mất một linh hồn từ tay của nó. Việc này phải điều tra thật kỹ mới được. Vừa trở vào lớp đã bị bọn kia chất vấn ngay. Công nhận là làm cái quái gì cũng không thể nào qua được mấy cái camera siêu khẩu độ này.
Cha, nay quan hệ rộng mày.
Rộng gì mày, bạn bè thôi mà.
Thì tao đã nói gì? Có chừng rộng chỗ quan hệ nghe mày.
Ê, con gái con lứa, ăn với nói.
Thì sao?
Ê, có sao đâu, thôi tao về chỗ nha, chào những người anh em.
Đi nhanh còn kịp.
Ê, sao mày nhiều gái vậy Huy? Để yên cho tao về chỗ nghe tay.
Nhét cặp vào học bàn, vừa đặt mông xuống thì bắt gặp nụ cười đầy bí hiểm của nhỏ Thảo. Nó khác với sự thân thiện thường ngày, hôm nay sao trông toàn sát khí như thế.
Hello, Thảo nghe thông tin gì chưa? Thấy thì chỉ thấy thôi, chứ chưa có nghe.
Tao thấy gì á?
Nhỏ Thảo quyển vở đang cầm trên tay xuống bàn. Tôi nuốt nước bọt đánh ực.
Hư dở vợ. Huy nên cảm ơn Nguyễn vợ đó.
Cảm ơn mày nghe vợ.
Bực mình.
Nhỏ làm mặt giỏi quay đi chỗ khác.
Thôi mà, không phải như tao nghĩ đâu. Nè, để Huy kể cho nghe.
Nhưng mà không được tiết lộ cho ai đó, vì Huy đã hứa với Thùy là giữ kín bí mật rồi.
Huy kể đi.
Trời đất ơi, nhỏ quay ngoắt 180 độ luôn. Đúng là con gái thật. Không hóng hớt là không cam lòng mà.
Tôi buộc phải kể lại toàn bộ sự việc, nếu không sẽ chẳng còn ai nhìn thấy tôi ở đâu nữa.
Huy biết vì sao mà chuyện đó xảy ra không? Theo như Thảo được biết á, thì những người có ý định tự tử nhưng bất thành
Đó là một sự trêu ngươi đối với ma quỷ vậy. Bọn họ đã chờ đợi để tìm được người thấy mạng, nhưng mà cuối cùng lại không được. Chắc chắn là có ý định căm thù, cố tìm lại người đó để mà hãm hại đó.
Ừ, nhưng mà Huy là người đã ngăn chặn cái việc đó xảy ra mà. Đáng ra người bọn nó nên tìm là Huy mới phải chứ.
Tìm Huy cũng có lý, nhưng phí công sức thôi. Vì Huy không có hợp để họ thấy mạng. Và trong hồn đêm qua đứng đợi Thùy nhảy xuống là có lý do cả. Mà sao Thùy lại dài dột như vậy không biết. Nhỡ mai lúc đó không có Huy á thì đã xảy ra chuyện đau lòng rồi.
Ơi, hôm qua Huy làm công tác tư tưởng nguyên một trận, có vẻ như cũng thẩm thấu được rồi. Nhưng mà đêm qua lại mơ thấy cái dòng hồn đó. Chắc là Huy phải giải quyết cái vụ này, chứ để lâu lại không có hay. Mà giờ lỡ hứa với nhỏ là không tiết lộ chuyện này cho ai rồi, tại nhỏ sợ điều tiếng á. Hay là để Huy hành động một mình vậy?
Huy cứ hành động một mình đi, nhưng mà phải cẩn thận đó biết chưa.
Huy biết rồi, nó chưa có thành ngạ quỷ cho nên không làm khó được Huy đâu.
Làm gì thì làm, nhưng mà phải nhớ đường về đó nha.
Không, đường về nhà Thùy á dễ tìm lắm Thảo, Huy nhớ mà. Giờ ra chơi như đã hẹn, tôi lò mò xuống căng tin trước để tránh ánh mắt dòm ngó của người đời. Cũng may mà nhỏ Thảo đã hiểu cho, không thì lại gió giật tóc mái tôn rồi.
Ủa, Huy xuống lâu chưa? Vừa hết tiết á thì tính rủ, nhưng mà không thấy Huy đâu cho nên chạy xuống đây luôn.
Huy vừa xuống thôi, tại nghĩ Thùy biết rồi cho nên Huy đi trước đó. Với lại khát nước quá không chịu nổi, thì uống gì Huy gọi luôn.
Thôi được rồi, để Thùy gọi được rồi.
Nè, Huy hỏi cái này, lỡ mà không phải á thì bỏ qua cho nha, nó hơi tế nhị và độc miệng một chút.
Huy cứ hỏi đi, không sao đâu.
Nhà của Thùy á, có ai bị chết nước không?
Hả? Là sao Huy? Thì chưa hiểu lắm.
Là ví dụ như là nhà có người thân chết đuối, hay là tự tử nhảy sông nhảy cầu á Thùy?
Không không, nhà Thùy không có ai bị như vậy hết. Mà sao Huy hỏi vậy?
Huy muốn chắc ăn để giúp đỡ cho Thùy thôi.
Ý Huy là gì? Người đàn ông trong mơ đó hả?
Đúng rồi. Thùy biết tại sao mà ông ta theo Thùy không?
Duyên âm ơi.
Không có đâu, ông ta te tua vậy mà yêu thương cái gì giờ này. Tối đó Thùy có ý định tự tử, cái lúc mà Huy đến đã gặp ông ta đứng chực chờ đợi sẵn rồi, chỉ đợi Thùy nhảy xuống là đoạt hồn thế mạng cho ông ta đi siêu thoát đó. Cũng may là Huy phát hiện kịp thời, nhưng bây giờ lại lòi ra một đống rắc rối mới. Ông ta không có chịu buông tha cho Thùy.
Hả? Làm sao Huy có thể thấy với biết được? Ngày xưa người nhà của Thùy phải nhập bóng lên đồng thì mới giao tiếp được với người âm á.
Thùy có thể không tin cũng được, nhưng Huy có khả năng cảm nhận và liên kết được với thế giới tâm linh. Hay là Thùy đang nghĩ chính Huy sai ông ta làm chuyện đó với Thùy?
Không không không, Thùy không có ý đó đâu. Tại Thùy đang hoang mang lắm, bây giờ không có nghĩ ngợi được gì nhiều. Nhưng mà đêm qua Huy nói thì để dao dưới gối, không thể nào có trùng hợp tới như vậy được.
Đúng rồi, Thùy có thể không tin cũng được, nhưng mà đêm nay về nhà, nếu mà có gặp chuyện gì phải gọi cho Huy gấp. Nè, lưu số điện thoại của Huy vào.
Nhưng mà nếu có thật á, ông ta có làm gì Thùy không Huy? Tự nhiên tối qua tới giờ người cứ bồn chồn khó chịu lắm.
Tạm thời thì chưa đâu, nhưng mà ra đường đi xe cộ phải cẩn thận, ngó trước nhìn sau, hạn chế đi một mình về khuya. Cái này là tuyệt đối cấm nè, là không được quay lại cái cầu hôm qua, Thùy nhớ chưa?
Thùy biết rồi, cảm ơn Huy.
Chưa xong đâu. Nè, cầm lấy cái này, bỏ nhanh vô túi đi, để người ta thấy lại không hay.
Hả? Làm sao Huy có được tờ giấy này? Đây chẳng phải là lá bùa sao? Bác của Thùy khi còn sống á, đi trừ tà cho người ta mang theo lá bùa này, chỉ có người mang căn mạng mới sử dụng được thôi. Huy...
luôn luôn mang theo nó bên mình, người đàn ông đó sẽ không dám làm gì Thùy đâu. Nhớ đó, thời gian này không có được bỏ ra, phải luôn giữ nó bên mình. Có gì thì gọi cho Huy biết nghe không? Bây giờ về lớp đi, sắp hết giờ ra chơi rồi đó.
Nè, nhưng mà Huy...
Thùy biết vậy là được rồi, Huy không tiện giải bài ở đây. Sau này có dịp Huy sẽ kể cho Thùy nghe.
Huy ơi.
Đã bảo là sau này Huy sẽ kể cho nghe mà.
Không phải, cô chủ quán ăn tin kêu Huy chưa gửi tiền.
Huy quên mất.
Thì gửi rồi, thôi vô lớp thôi.
Nhục thiệt. Đang cố đóng mặt cool ngầu thì bà chủ căng tin làm cho một vố, muốn úp mặt luôn vào cái bồn. Nói vậy chứ tình hình này không phải đơn giản rồi. Nó đã cố cho nhỏ Thùy thấy, chắc chắn là muốn đe dọa rồi tìm thời cơ hãm hại đây. Tối nay có lẽ phải cất công một chuyến đến nhà nhỏ mới được. Đang yên đang lành thì lại đòi tự tử. Chán thế không biết, cái con nhỏ này.
Hai đứa tôi trở vào lớp, trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của tụi thằng Tài và con Yến. Thằng Toàn thì không thèm đếm xỉa đến rồi, vì xưa giờ nó ít lo chuyện bao đồng.
Lại còn dắt nhau xuống căng tin nữa.
Sao mày biết? Tao có việc cần bạn thôi.
Nãy nó qua hỏi tao mày đi đâu. Tao nói đại là xuống căng tin, không thì đi đái thôi.
Mày nói vậy thiệt luôn hả?
Chứ mày nghĩ tao giỡn hả? Tao nói thật. Nó hỏi thật thì tao trả lời thật những gì mà tao biết thôi.
Rồi lỡ nó vô lớp liêu si tìm tao sao?
Chứ, có cái mặt mày rõ muốn vậy còn gì. Phè phởn ít thôi. Mày không sợ bị thiên thần của mày đập cái cung vô đầu hả?
Ôi, tao dạy gì mà làm việc mờ ám. Trước khi đi báo cáo rồi. Nè, sau này chắc mày sợ vợ lắm đó Huy. Mày cứ chống mắt lên mà coi đi Tài. Để coi thằng nào thay tả, thằng nào cho bú bệnh nha. Riêng tao mà sau này có vợ, nói một tiếng hai tiếng vợ nó mà không nghe, tao nói thật với mày, ngày nào tao cũng đạp cửa chạy ra ngoài khóc thúc thích luôn. Anh em phải dạy chứ. Thôi tao về chỗ đây.
Nè, khoan đã.
Gì vậy? Diễn,
mày đang giấu tụi tao chuyện gì phải không?
Mày khùng quá. Chuyện gì là chuyện gì? Nếu mà có việc nghiêm trọng là tao phải bàn với tụi mày chứ. Chuyện với tao như Thùy thôi. Bớt tin tướng lại đi.
Để rồi coi. Tao sẽ điều tra cái vụ này.
Xin mời.
Tôi chạy tọt về chỗ trước khi nhỏ kịp môi móc thêm điều gì. Công nhận con Yến có con mắt tinh tường thật. Nhìn qua một phát là biết tôi có âm mưu bí mật. Nhưng thôi, vì con này không cần tụi mày phải nhúng tay vào đâu. Tao sẽ giải quyết nhanh chóng trong chớp mắt thôi. Còn về phần nhỏ Thùy, có lẽ đang bán tính bán nghi lời tôi nói. Chỉ sợ nhỏ phủ nhận mà dứt đi lá bùa thì sẽ ra chuyện thôi. Chứ việc này tôi cũng chẳng muốn nhỏ phải tin, rắc rối lắm. Bí mật mà đưa vào miệng của phụ nữ thì sẽ thành một bộ tiểu thuyết dài tập mất.
Tối đến, sau khi học thêm ở nhà thầy Vũ xong, tôi đạp ngang qua cây cầu hôm qua. Hôm nay không hề thấy xuất hiện của cái dông nữa. Ở khu này càng nhìn càng ghê rợn thật. Nếu mà người thường đạp xe ngang qua giờ này, có mà đứng tim. Cây cầu thì vắng tanh không một bóng người. Cây cối tùm xung quanh. Sát chân cầu lại có mấy bụi tre rậm rạp. Mỗi khi gió thổi qua, lại vang lên tiếng cốt két điếng người. Sớm giờ không thấy hồi âm gì của nhỏ Thùy, chắc mọi việc đã ổn rồi. Nhưng nói gì thì nói, cũng phải đạp qua nhà nhỏ thám thính một vòng xem sao. Nó không ở đây thì rất có thể đang lảng vảng chỗ nhà nhỏ Thùy rồi. Đạp xe qua ngã tư, dẫn vào con đường đến nhà nhỏ. Bỗng dưng, tôi thấy phía trước có một hình dáng hết sức quen thuộc, đang chạy xe đạp điện. Trên người có mang cặp, chắc chắn là mới đi học về rồi. Là nhỏ Thùy chứ còn ai vào đây nữa. Tôi chưa kịp lên tiếng gọi thì bỗng dưng, từ phía bên trong vỉa hè, một bóng đen bất thình lình phóng ra. Cùng lúc đó là một chiếc xe tải quẹo từ trong đường nhà nhỏ ra. Cái bóng đen lao tới đẩy mạnh vào xe của nhỏ Thùy. Không xong rồi.
Nè, cẩn thận. Nè, chạy xe kiểu gì vậy con nhỏ kia? Muốn chết hả?
Bác Tài phanh gấp đến nỗi tạo một vệt đen trên đường chạy. Bác bực tức cũng là điều dễ hiểu thôi. Suýt chút nữa là có án mạng xảy ra rồi. Nhỏ Thùy mặt cắt không còn giọt máu.
Con xin lỗi bác.
Lần sau đi đứng vô cẩn thận. Má nè, suýt chút nữa thì mang quả vô thân rồi.
Bác Tài chửi nói câu cuối rồi đánh xe đi. Lúc này nhỏ vẫn chưa định thần lại mà hốt hoảng nhìn qua tôi.
Cảm ơn anh. Huy hả?
Là Huy nè.
Lúc này tôi mới cảm nhận được cái ê buốt đang chạy dọc toàn thân vì bị chiếc xe đạp điện của nhỏ đè lên. Lâm còm bò dậy, tôi phải mất gần cả chục giây mới đứng vững được. Cùi chỏ bị lát một mảng khá to, máu chảy loang ra cả cánh tay. chiếc xe đạp của tôi đang nằm chỏng vó một góc sau khi bị ông chủ của nó vứt xuống không thương tiếc vì cố lao đến để đẩy nhỏ Thùy vào vỉa hè. Cái bóng đen vừa nãy biến đi đâu mất tiêu rồi.
Huy, ô, sao Huy lại ở đây? Huy có sao không? Chảy máu rồi kìa.
Không sao, Huy không sao đâu. Thùy có bị gì không?
Không, Thùy không bị gì hết. Huy lo cho bản thân mình trước đã. Máu me vậy mà còn hỏi Thùy nữa.
Nhỏ đứng dậy phủi phủi tay áo cho tôi. Đôi môi chúm chím ấy không ngừng xích xoa. Trong một khoảnh khắc bất chợt, tôi nhận ra có cái gì đó rung động mất rồi.
Nè, Huy có đau không?
Không. Chân này nhầm nhò gì với Huy? Mà thầy đi đứng kiểu gì mà xích tông như xe tải vậy?
Thầy không biết nữa. Đang đi bình thường, không hiểu sao lúc quẹo vào á, thấy yên sau xe nặng lắm. Rồi một chiếc xe tải phóng qua, thì sợ quá nhắm mắt lại, mở ra thì thấy Huy ở đây á.
Không sao là được rồi. Lần sau đi đứng phải cẩn thận chứ. À, mà Thủy có mang theo lá bùa Huy đưa lúc chiều không đó?
Nhỏ lúng túng lục tung khắp túi quần rồi trong cặp nữa, nhưng không tìm thấy. Cuối cùng chỉ biết cúi đầu nhìn tôi bẽn lẽn.
Thì để quên nhà rồi.
Huy đã dặn rồi. Thủy có biết là lúc nãy tại sao Thủy ngã xe không? Chính là ông ta đứng trong vỉa hè lao ra đẩy Thùy đó.
Hả? Huy, thật hả?
Không có nửa lời giả dối. Đã dặn rồi. Thời gian này đi đâu á là phải mang theo lá bùa đó. Mà ông chịu nghe. Suýt chút nữa là có chuyện rồi thấy không?
Nhưng ông ta đâu rồi Huy? Thùy...
Chắc là thấy động cho nên biến đi đâu mất tiêu rồi. Hồi nãy giờ Huy cố tìm nhưng mà không thấy. Thôi để Huy đưa Thùy về.
Chạy đến dựng chiếc xe đạp lên. Tôi chạy chậm rãi đưa nhỏ về tận nhà. Ngó nghiêng xung quanh một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì. Có lẽ nó đang ẩn nấp đâu đây thôi. Loại vong hồn này không thể nương tay được. Nó đang cố tìm mọi cách đoạt mạng của nhỏ Thùy.
Cảm ơn Huy nha. Đây là lần thứ hai á Huy cứu mạng Thùy rồi. Thùy không biết phải...
Thôi, ơn nghĩa gì. Bạn bè cả mà. Thôi về. Nhớ tối ngủ là để dao với lá bùa dưới gối nha.
Nè khoan đã, đợi thì chút xíu, nhanh thôi.
Nhanh nha, trễ rồi đó.
Nhanh mà, đợi thì xíu nha.
Nhỏ dắt xe vào trong đâu cỡ 5 phút thì lật đật trở ra với cuộn bông băng thuốc đỏ trên tay. À, thì ra là muốn tôi làm bệnh nhân đây mà.
Nè, đưa tay đây thì băng lại cho, không nhiễm trùng vợ.
Ủa thôi mà, có xíu đây nhầm nhọ gì.
Đưa đây đi, lì quá.
Tôi chưa kịp phản ứng thì nhỏ đã kéo tay lại. Nhưng vì quá bất ngờ cho nên tôi suýt ngã nhào ra phía trước. Bất quá vịn vào eo nhỏ, thành ra đang ôm lấy nhỏ luôn. Cả hai đứng hình mất mấy giây. Nhỏ tròn xoe mắt nhìn, trong khi tôi đang cố ngước lên ngắm mây trời. Ôi, cái tai ăn hại này.
Để thì băng lại cho Huy.
Có phải tôi đã quá đa cảm rồi hay không? Chứ vài hành động đáng yêu hay quan tâm bình thường mà đã dội rung động rồi. Thảo, Misa, bây giờ đến nhỏ Thùy nữa. Cứ như thế này rồi cũng có ngày tôi đánh mất tất cả thôi. Phải học cách kiềm chế lại. Nhưng con người mà, đâu phải một cỗ máy vô tri vô giác. Trắc rối thật. Tôi nhìn nhỏ chăm chú băng vết thương lại mà sao xuyến lạ lùng. Đôi môi chúm chím chốc chốc lại cắn chặt vào nhau khi thấy máu trên cùi chỏ của tôi vẫn chảy ra.
Xong rồi, Huy có đau lắm không?
Trong một thoáng ngẩn ngơ, tôi bất giác đưa tay vuốt ve má của nhỏ.
Huy.
Huy xin lỗi. Nhớ lời Huy dặn nha. Phải luôn mang bùa theo bên mình á.
Thì biết rồi. Cảm ơn Huy lần nữa nha. Phải là hai lần rồi. Sau này á, không biết đền đáp Huy như thế nào nữa.
Trời đất ơi, bạn bè với nhau giúp đỡ là chuyện bình thường mà. Chuyện nhỏ xíu xiu à. Không được suy nghĩ nữa. Tối nay á, có chuyện gì phải gọi cho Huy biết liền hay không?
Huy đừng có gỡ băng gạc ra đó. Mai để cho máu khô rồi vệ sinh sau. Thùy đã sát trùng rồi, không phải lo đâu.
Cảm ơn Thùy nha. Sau này cố chứng minh cho ba thấy ước mơ làm bác sĩ của Thùy là đúng đắn.
Sao Huy lại biết?
Băng đẹp lắm. Thôi, Huy về nha.
Sao trong lòng cứ mãi nôn nao như thế này? Có cái gì đó vừa chạm vào tim rồi phải không? Không, không được như vậy.
Mày đã dám từ bỏ Misa đi chọn Thảo rồi mà. Tỉnh dậy đi cái thằng đa tình.
Nè, cái gì mà mầm trên đó vậy con?
Dạ không, con đập mũi.
Thật ra là tôi đang đập cái thằng Huy ác quỷ màu đen đang hiện ra cùng với thằng Huy thiên thần màu đỏ. Tớ ngớ thế nào lại đập trúng con mũi nằm ngay trên bàn. Xin lỗi tiểu đầu kim, ta không cố ý. Rồi bạn học tiến ra phía cửa sổ. Hàng cái bàn trước ngõ lá bắt đầu rụng dần. Cuối hạ rồi phải không? Thu đến chưa sao đã dội chia lìa. Chỉ có cây là vẫn còn lững thững, đợi một mùa lá mới. Đúng rồi, chỉ cần lúc nào cũng có một người đợi, ta nhất định làm kẻ quay về. Có bao giờ tự lòng ai đã hỏi? Thu dịu dàng nhưng cũng lắm thị phi. Bởi lá trên cây đâu làm gì có tội, sao nỡ chia lìa một kẻ ở người đi.
Huy đã ngủ chưa?
Là tin nhắn của nhỏ Thùy. Tôi bấm máy lên rồi đặt xuống. Có nên trả lời không đây? Thôi thì cứ trả lời theo cách bình thường nhất. Không may lại mắc công giải thích lý do.
Huy vẫn chưa. Trễ rồi sao Thùy chưa ngủ? Nãy giờ có hiện tượng gì lạ không?
Có. Trong người khó chịu quá.
Ý là Thùy có cảm giác ai đang theo dõi mình phải không? Nhớ là bỏ lá bùa xuống gối đó. Đêm nay Huy sợ nó sẽ quay lại.
Ừ, thì biết rồi mà. Huy lúc nào cũng khó tính như vậy hả?
Không phải. Mà tại vì chuyện này không có giỡn được. Nó liên quan đến mạng của Thùy đó.
Thì biết rồi mà.
Coi mặt kìa. Huy ngủ trước nha. Hôm nay bài vở nhiều quá cho nên đuối đơ rồi.
Huy ngủ đi. Thùy học bài tiếp đây. Huy ngủ ngon.
Tôi không trả lời. Có lẽ từ bây giờ giữ khoảng cách và cố gắng giúp nhỏ thoát ra khỏi cái vong hồn đó càng nhanh càng tốt. Cứ đà này, Thảo sẽ hiểu lầm mất thôi. À, mà cả tôi cũng sợ là chẳng thể kiềm chế được mất.
Chiều tan học, vừa đi ra ngoài khỏi cổng trường, bỗng tôi nhìn sang phía bên kia đường.
Trời ơi, là nó. Chính xác là nó rồi. Sao nó lại ở đây?
Chỉ vừa mới chặn dạng thôi. Chẳng lẽ nào nó đi theo nhỏ Thùy đến trường luôn sao? Nãy giờ hình như nhỏ vẫn chưa dắt xe ra khỏi cổng nữa.
Huy, Huy.
Hả?
Làm gì giật mình ghê vậy mày?
Tao đang...
Mày đang nhìn cái quái quỷ đúng không? Đúng rồi. Mày dám khống chế nổi nó không? Tao thấy sắp thành ngạ quỷ rồi đó. Có phải mày đang âm thầm tiêu diệt nó giúp nhỏ Thùy đúng không? Sao mày biết? Tao thấy nó đứng chỗ này hai ngày liên tiếp rồi. Hai hôm nay á, tao lên phòng đoàn trường lấy sổ đồ bài cho cô. Đã thấy nó đứng đó từ rất sớm. Tao cũng không có để ý nhiều. Nhưng mà rồi hành động bất thường của mày với nhỏ Thùy á, làm cho tao nghi ngờ.
Mày đã biết vậy á, thì tao cũng không giấu gì nữa. Đợi con ý hiện tại ra rồi tao kể cho. Nãy giờ mày thấy nhỏ Thùy dắt xe ra chưa?
Hình như là chưa. Mà tao cũng không để ý lắm. Vừa nhắc kìa.
Tôi quay đầu lại thấy nhỏ Thùy đang chạy xe ra.
Thùy, Thùy, nghe Huy nói này nè.
Hả, sao vậy Huy?
Có mang lá bùa bên mình không?
Có chứ. Có chuyện gì nữa hả?
Không, giờ Thùy có đi đâu nữa không? Hay là về thẳng nhà?
Thùy về thay đồ rồi đi học thêm nữa.
Hôm nay nhất định là phải mang theo lá bùa, nghe không? Đi chậm chậm thôi. Còn lại Huy sẽ giải thích sau.
Con nhỏ vẫn còn khá ngơ ngác, nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của tôi mà gật đầu tấp lự. Vong hồn này sắp thành ngạ quỷ rồi. Nó đang cố hãm hại nhỏ cho bằng được đây mà.
Nè, đêm nay phải nhờ mày một tay rồi Toàn.
Không thành vấn đề.
Hôm nay không học thầy Vũ, cho nên tôi có thêm thời gian để hành động.
Alo, tí qua nhà tao với nhỏ Thùy luôn chứ?
Mày cứ qua trước đi, tao có chút việc sẽ qua sau. Có gì alo tao nha.
Vậy tao nhắn địa chỉ qua cho mày luôn. Nhà nhỏ hơi xa đó, tranh thủ đi trước chứ không kịp đó.
Tao biết rồi. Mà nè, mày không kể cho nhỏ Yến nhân tài nghe luôn hả?
Tao tính kể rồi, nhưng mà nghĩ lại thôi cũng được. Vì con mà. nó chưa có thành ngạ quỷ hẳn, cho nên tao mày đối phó là được rồi.
Ờ, vậy có gì alo tao nghe, tao đi trước.
Ok. Tôi tranh thủ trở về nhà chuẩn bị một số thứ cần thiết trước khi lên đường sang nhà nhỏ Thùy. Ăn dội miếng cơm lót bụng, chứ không đến nơi đốt bùa mà nó cứ kêu ọng ọc thì nhục lắm. Gọi cho nhỏ hỏi thăm tình hình xem sao.
Alo, Thùy đi học về chưa?
À, Thùy sắp về rồi. Mà sao vậy Huy?
Ờ, Thùy học thêm ở gần đó không? Để Huy chạy qua nha.
Nhưng mà hơi xa đó. Mà có chuyện gì vậy?
Một chút nữa Huy giải thích sau. Thùy nhắn địa chỉ qua cho Huy đi, nhanh nha. Nhận được tin nhắn của nhỏ Thùy, tôi lập tức đạp đến chỗ học của nhỏ. Địa điểm cũng khá xa so với nhà tôi, nhưng không sao, tối nay chắc chắn phải hạ gục được nó. Dừng xe trước một căn nhà 4 tầng, phía trước để bảng trung tâm Sao Mai. Đúng là đây rồi. Phụ huynh đứng trước khá nhiều, chắc sắp đến giờ tan học. Tôi tranh thủ quan sát xung quanh, không thấy có sự xuất hiện khả nghi nào. Thôi thì cứ đợi nhỏ ra rồi tính tiếp vậy. Tầm 15 phút sau thì học sinh ùa ra như ông vỡ tổ. Trung tâm này có bộ uy tín dữ, rất đông người đăng ký học. Một hình bóng quen thuộc đang đi xuống cầu thang.
À, khoan đã, ai đang đi sau lưng thế kia? Chẳng lẽ nào nó cứ bám theo nhỏ Thùy như thế này sao?
Thùy ơi, Huy bên này.
Ủa, Huy tới lâu chưa?
Huy mới tới thôi. Tôi vừa trả lời, vừa nhìn chằm chằm vào cái vong hồn đang đứng bên kia đường.
Huy, Huy.
Ờ, hả?
Huy nhìn gì vậy?
Ờ, nó đang đứng bên kia đường kìa.
Hả? Huy nói ai?
Là cái người đàn ông kinh dị bám theo Thùy mấy bữa nay đó. Nè, Thùy xoa cái này lên mí mắt đi.
Cái này là gì vậy Huy? Sao lại bảo Thùy xoa vào?
Thứ này á, có thể giúp cho Thùy nhìn thấy được những thứ ghê rợn đang đứng bên kia đường.
Ờ, nhưng...
Không đợi nhỏ thắc mắc thêm, tôi nhỏ hai giọt xoa vội lên mí mắt của mình trong sự ngỡ ngàng của nhỏ. Nè, Thùy cứ nghe lời Huy đi, không có sao đâu. Sau một thoáng chần chừ, nhỏ cũng chấp nhận nghe và xoa khai âm nhãn lên mắt. Tôi bắt buộc phải làm như vậy, vì trong nhỏ có vẻ vẫn không tin lời tôi nói. Bây giờ á, Thùy từ từ xoay người lại nhìn qua bên kia đi. Phải thật sự bình tĩnh nghe không? Nhỏ xoay đầu lại, há hốc mồm, hai mắt mở to nhưng không tin vào những gì mình đang chứng kiến.
Ôi, ôi,
kệ thôi.
Nó,
nói cho Huy nghe, Thùy nhìn thấy cái gì?
Thùy thấy có cái bóng dài dài, hai mắt nó sáng loáng, đang nhìn trừng trừng vô Thùy. Là ai vậy Huy?
Chính là người đàn ông mà Thùy gặp trong mơ. Và ông ta bám theo Thùy mấy hôm nay rồi. Chiều nay á, ông ta còn đứng ở chỗ trường mình để đợi Thùy về nữa đó.
Nhưng mà Thùy thấy không có giống người gặp trong mơ.
Vì Thùy không có mang trong mình căn mạng lớn, cho nên thứ nước này á, Huy chỉ giúp Thùy thấy được một phần bề ngoài và màu sắc của nó thôi.
Bây giờ phải làm sao đây Huy ơi?
Bây giờ ha, Thùy cứ bình tĩnh đạp xe theo Huy, kiếm một chỗ nào vắng, Huy sẽ tìm cách tiêu diệt nó. Bằng không á, nó sẽ không tha cho Thùy đâu.
Nhưng nguy hiểm lắm.
Không sao đâu, Huy á đã từng đối đầu với những con quỷ còn kinh khủng hơn như thế này nhiều. Cứ bình tĩnh chạy xe bên cạnh Huy, đừng có ngoảnh lại. Tôi cố tình đạp từ từ để tìm nơi vắng vẻ ít người qua lại, thuận tiện cho việc hành sự mà không gây chú ý. Đây rồi, bên phải tôi là một con đường vắng, thưa thớt nhà cửa. Chắc là khu vừa được giải tỏa đây mà. Được rồi, đây sẽ là sàn đấu của tao với mày.
Huy ơi, sao lại quẹo vô đây vậy?
Tụi tao sẽ vô lề đi, đứng y đó. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được xong giận hay không?
Nhưng mà...
Đừng có cãi lời Huy. Tất cả những việc Huy sắp làm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của Thùy đó.
Thùy biết rồi.
Dựng chân chống xuống, chưa vội quay đầu lại, tôi lên tiếng đánh phủ đầu nó.
Mày theo bạn của tao làm cái gì?
Mày...
Đúng, tao có thể nhìn thấy được bản mặt gớm ghiếc của mày. Sao, bất ngờ không? Nói đi, mày theo bạn tao làm cái gì? Mày muốn đoạt hồn của bé này đúng không?
Không những nó, mà còn cả mày nữa.
Nó buông lời dọa dẫm tôi, nhưng có lẽ là nhầm người rồi. Tôi từ từ rút lá bùa trong người, châm lửa đốt lên, bất thình lình quay lại ném thẳng vào người nó. Trong chớp mắt, nó nhảy tránh sang một bên trong sự ngỡ ngàng của tôi. Không thể nào như thế được, tốc độ di chuyển quá nhanh và linh hoạt, khiến cho cú ném của tôi trở nên vô hại. Nó cười lên mang rợ, ra vẻ khoái chí.
Còn gì nữa không? Mang hết ra đây đi, thằng bất con.
Mày! Tôi chưa kịp dứt lời, nó lao đến như một cơn cuồng phong, hất tung tôi vào bụi rậm gần đó. Nhỏ Thùy hoảng hốt la lên.
Huy! Huy ơi! Có sao không? Không! Không! Huy không sao! Thủy yên đó đi! Đừng có qua đây!
Lồm cồm bò dậy, cái tay đập xuống lề đường trúng vào vết thương cũ chưa lành, nhói lên từng cơn ê buốt. Tôi cắn răng đứng phắt dậy, không để cho nó nắm được điểm yếu.
Huy! Dứt cái cặp trên xe qua cho Huy! À, đây nè! Huy cầm lấy!
Lá bùa này không còn phù hợp để sử dụng với tốc độ di chuyển kinh hoàng của nó nữa. Tôi buộc phải dùng đến thanh đoản kiếm bỏ sẵn trong cặp thôi. Tôi rút cây kiếm ra khỏi chui, thứ ánh sáng ma thuật hắt vào khiến cho nó hơi trùng chân. Đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn chậm chậm vào thứ tôi đang cầm trên tay. Có lẽ nó cũng cảm nhận được sức mạnh tỏa ra từ thanh kiếm.
Lại có đồ chơi mới hả, bắt con?
Mày đừng vội đắc ý, cái này sẽ kết liễu cuộc đời mày.
Thử xem.
Máu nóng trong người tôi sùng sục khi nghe giọng nói hất hàm khinh khỉnh của nó. Được rồi, tao sẽ cho mày toại nguyện. Rút tiếp một lá bùa, đốt lên để đánh lạc hướng. Lợi dụng khoảnh khắc nó nhảy tránh sang, tôi lấy hết sức bình sinh lao về phía nó.
Chết đi! Hả? Hả?
Trong chớp mắt, nó biến đi đâu mất tiêu. Trước mặt tôi chỉ còn là một khoảng không tối mực. Không thể nào như thế được. Nó đâu rồi? Dưới chân tôi là một vũng nước nhầy nhụa, có lẽ do nó để lại. Tôi xoay người tứ phía để nhận diện nhưng bất thành. Sức mạnh của nó đã đạt đến mức này rồi hay sao? Chẳng lẽ nào tôi đánh giá nó quá thấp? Có lẽ phải cần đến sự trợ giúp của thằng Toàn rồi. Nhưng con đường tối này là ở đâu? Nãy giờ quá mải mê mà tôi không kịp xác định được vị trí.
Ôi, cẩn thận, phía sau kìa.
Nghe tiếng của nhỏ Thùy, tôi giật mình quay lại. Nó đang lơ lửng giữa không trung, nụ cười nửa miệng nhìn tôi. Chưa kịp phản ứng, đã bị nó cho ăn một cú tát trời giáng. Thanh đoản kiếm trên tay rơi xuống văng ra xa. Không xong rồi, cái tay bị thương của tôi lại một lần nữa đập xuống đất, gần như mất luôn cảm giác đau đớn. Con quỷ nhặt thanh đoản kiếm lên, từ từ tiến lại chỗ tôi.
Sao? Có trò gì nữa không? Đứng dậy, mau lên.
Mày!
Tao bảo mày đứng dậy, còn không, tao sẽ cho mày mãi mãi nằm xuống. Nào, đứng dậy nào chàng trai. Mày nghĩ những thứ này có thể hại được tao? Đứng dậy, tao đã bảo mày đứng dậy mà.
Tôi cố gượng dậy, chưa kịp chống chân lên thì đã bị nó đá thẳng vào hông ngã dúi dụi.
Huy! Huy ơi! Thùy! Thùy yên đó! Đừng có qua đây! Nó không làm gì được Huy đâu!
Mạnh miệng lắm thằng nhóc! Mày trước rồi đến nó nha! Hai đứa đoàn tụ luôn! Tao thấy rất là hợp. À, trước khi mày chết, tao có điều muốn giải bày. À không, là tâm sự. Mày biết tại sao lúc ở trên cầu tao không tiện tay mà hất văng con nhỏ này xuống không? Là vì mày. Mày vô tình xuất hiện và mang cho tao một linh hồn có căn mạng lớn, có thể giúp tao đầu thai chuyển kiếp nhanh chóng. Dạy gì mà tao không tạo ra trò chơi này. Biến mày thành con rối, một với một là hai. Vẫn nhiều hơn là một chứ, đúng không? Mày muốn trằn trối điều gì? À thôi, để tao nói luôn. Hai chấm xuống hàng. Tại vì mày quá coi thường tao, và đây là kết quả mà mày phải nhận. Chàng pháp sư trẻ tuổi à, mày nghĩ những trong hồn nhất dưỡng lâu năm như tụi tao lại dễ bị khống chế bằng những thứ đồ chơi con nít này hay sao? Nếu như có kiếp sau của mày thì nên dùng nó để chơi đồ hàng thôi, hiểu chứ?
Vừa dứt lời, nó dùng thanh đoạn kiếm lên cao, chuẩn bị chém thẳng vào người tôi. Nhỏ Thùy hoảng hốt chạy đến.
Ê, đừng có qua đây, dừng lại!
Phập một tiếng, một âm thanh khô khốc vang lên.
Đã bảo làm cái gì cũng phải nhớ đường về mà.
Một cú đá cầu vồng tuyệt đẹp, thanh đoạn kiếm từ tay con ma văng ra, cùng với đó là một lá bùa vàng được áp thẳng vào lưng nó. Một làn khói trắng mỏng tỏa ra, tôi quơ tay cho tan đi, và hình ảnh người con gái dần dần hiện rõ.
Thảo! Cái gì? Hư lắm, một tí về á xử sao? Nhưng sao Thảo biết Huy ở đây? Đợi Huy nói ra thì đã xong chuyện từ nãy giờ rồi.
Nhỏ Thùy ngơ ngác nhìn tôi và nhỏ Thảo đối thoại. Có lẽ nhỏ đang bị mê mẩn bởi cú đá của nhỏ Thảo, hoặc là một chuyện khác cũng nên.
Huy ơi, Huy có sao không? Thùy đứng dậy nào, chàng trai của em.
Nhỏ đá mắt nhìn tôi lém lỉnh, giờ này mà còn đùa được nữa. Nhỏ Thùy thấy vậy cũng không nói gì thêm, đứng lùi lại phía sau, đưa mắt nhìn trong vẻ ngơ ngác.
Ủa, nó đâu rồi Thảo? Nè, nó sẽ hiện ra nhanh thôi, cái thằng ung dịch.
Trong bụi rậm, ba cái bóng nhảy ra nhìn tôi hầm hầm. Trời đất ơi, là thằng Toàn, con Yến và thằng Tài. Sao tụi nó biết tôi ở đây chứ?
Ủa, sao tụi mày biết tao ở đây mà tới?
Tội của mày nặng lắm, chút về á sẽ đưa ra hội đồng xét xử sao?
Ủa đâu, con ma đâu rồi? Nó đâu?
Thằng Tài hôm nay sao mạnh miệng thật, vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh tìm con ma.
Tao đây, mày lại gọi bạn đến để nộp mạng sao? Ôi, sao nhiều căn mạng lớn thế này? Trời thương tao rồi, trời thương tao rồi.
Nói xong chưa?
Mày còn hỏi tao được, chứng tỏ mày còn tỉnh táo. Được, để tao cho tụi mày về chung một quyển.
Dòng tròn âm dương, mọi người vào vị trí, nhanh lên.
Thằng Toàn ra lệnh, bọn tôi lập tức xếp thành hình vòng tròn xung quanh con ma, áp tay nhau tạo thành một vòng tròn đỏ rực. Con ma hoảng hốt cố gắng tìm cách thoát ra, nhưng không tài nào xuyên qua được bức tường vô hình nhưng đầy sức mạnh như vậy. Khi ngũ hành hợp nhất, đất trời không còn địch thủ.
Nhập thiên!
Thằng Toàn hô to, cả năm đứa bọn tôi nhắm mắt lại, tụ hết sức mạnh vào đôi tay.
Ngũ hành tương trợ!
Biểu tượng âm dương ở lòng bàn tay sáng rực, tỏa ra dương khí lấp lánh. Vòng tròn đỏ mỗi lúc một to hơn, áp sát vào con ma đang giãy giụa trong đau đớn.
Mạnh Thổ, phát kình!
Nhỏ Thảo rút tay ra, hướng về phía con quỷ, luồng sáng đâm thẳng vào giữa người nó. Nó chỉ kịp thét lên trong đau đớn, rồi tan biến vào không trung, để lại một vệt nước dài nhầy nhụa. Tất cả buông tay ra cùng một lúc, thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng thành công. Sau khi đã tập trung hết dương khí vào vòng tròn âm dương, tôi ngồi bệt ra thở dốc, người như không còn chút sức lực nào nữa.
Ê ơi, mày có sao không?
Không, tao thở chút khỏe lại liền.
Từ 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 thôi, để tụi tao đỡ mày dậy.
Cảm ơn tụi mày nha.
Sao, ơn nghĩa cái gì? Tí tụi tao tính sổ mày sao?
Huy ơi, Huy có sao không?
Nhỏ Thùy chạy tới tính hỏi han thì bỗng dưng một cánh tay choàng qua ôm chặt lấy tôi.
Huy có mệt lắm không?
Chỉ một chút thôi.
Còn cười được nữa, có biết Thảo lo lắm không?
Huy xin lỗi.
Ngốc quá à, lỗi phải gì.
Thì cảm ơn Huy với mọi người.
Thì không sao là được rồi. Từ nay á, không còn ai dám làm hại Thùy nữa đâu. Nhưng mà nè, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được suy nghĩ dại dột như vậy nữa.
Thì biết rồi. Cảm ơn mọi người.
Không sao đâu, bạn bè cả mà.
Nhưng mà mọi người đều...
Nè, Yến mong á là Thùy sẽ giữ kín chuyện này giúp cho tụi mình. Có lẽ Thùy cũng biết được thân phận của tụi mình là như thế nào rồi phải không? Nói ra cũng được, nhưng mà rắc rối lắm. Coi như đó là lời cảm ơn mà Thùy dành cho tụi mình cũng được.
Thùy hiểu rồi. Cảm ơn mọi người lần nữa nha. Cảm ơn Huy đã cứu mạng mình 3 lần.
Không sao, không sao mà. Thùy không sao là được rồi. Thùy nhớ giữ bí mật cho giúp Huy nha.
Thùy nhớ mà.
Bây giờ Thùy về nhà đi, không ba mẹ lại trong đó. Có gì mai lên trường rồi mình nói chuyện.
Gương mặt nhỏ có chút gì đó thoáng buồn, rồi lẳng lặng quay đi. Nhưng giờ có lẽ tôi không còn tâm trí nào mà nghĩ đến nữa, khi bên cạnh đây là người con gái đã cứu mạng tôi nhiều lần. Tôi là một thằng tội, tại sao lại nghĩ ngợi đến người con gái khác, trong khi phía sau luôn có một nơi bình yên để trở về. Tôi sẽ không như thế nữa đâu. Tôi sợ một ngày nào đó sẽ mất em lắm rồi.
Hai đứa tụi bay á, tính ôm vậy hoài luôn hả?
Ấm mà. Tụi mày ra chỗ khác đi.
Nè, cho mày một đặc ân lần cuối cùng đó. Đi thôi hai thằng bay, cho đôi trẻ tâm sự xíu đi.
Đợi tụi nó đi ra xa rồi, tôi mới ậm ừ lên tiếng, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt của nhỏ.
Cảm ơn Thảo. Nè, mày có đau chỗ nào không? Để Thảo coi thử nè. Trời, tai chảy máu rồi. Nè, cứ ôm mãi như vậy á thì làm sao mà coi được.
Thôi, không thở ra đâu. Lỡ Thảo đi mất thì sao?
Chứ chẳng phải mấy ngày nay rồi Huy tự rời đi hay là sao?
Huy
xin lỗi. Nhìn vậy mà ngốc thiệt. Thảo không có ích kỷ như vậy đâu. Nhưng tình cảm á thì buộc phải có một chút ích kỷ mới giữ được một người đa tình như anh Huy đây.
Cái gì mà Thảo còn chưa xử tội đâu đó.
Tôi ngước mắt lên nhìn nhỏ, bị bất ngờ cho nên nhỏ thẹn thùng, mặt đỏ ửng trông đáng yêu cực kỳ.
Thảo à?
Hả?
Nhìn thẳng vô mắt Huy nè.
Hả? Sao? Mặt Thảo dính gì hả?
Là bạn gái của Huy nha.
Huy đang tỏ tình đó hả?
Không nhắc lại đâu, ngại lắm.
Thảo cũng trả lời một lần thôi, không nhắc lại đâu, ngại lắm. Thảo đợi câu này của Huy lâu lắm rồi á.
Tôi với nhỏ Thảo giật mình quay lại phía sau, thì ra ba đứa ôn dịch đã quay lại hóng hớt từ lúc nào.
Yến là má của Tài nha.
Ok Tài.
Đi chỗ khác đi mấy đứa ôn dịch, nhanh.
Tụi nó tính rủ về, nhưng thấy tôi còn mệt cho nên nán lại bên vệ đường ngồi tâm sự. Công nhận cũng rảnh thật. Cái đường thì tối om không một bóng người, mũi do de như giao hưởng, vậy mà có 5 đứa đang ngồi ngắm sao trời. Hôm nay thời tiết không đẹp, nhưng trong lòng là một bức họa đất trời tuyệt mỹ.
Nè, mày cứ ôm Thảo xuống vậy á, không sợ tụi tao ngại hả?
Ngại thì đi chỗ khác đi, Thảo ha.
Thấy hai đứa mày á, tao ganh tị ghê á.
Nè, ê, mày bớt đanh đá lại là có bộ liền đó Yến.
Thôi. Nè gì? Tao mà cần phải thay đổi à? Sau này á, ai yêu tao thì phải chịu được cái tính của tao. Không thì thôi, dẹp. Yêu đương phí thời gian, công sức, tiền bạc. Thà để đó bỏ thẻ cuối năm đi mua sắm còn hơn.
Nè, tao không biết là cái thằng nào á mà nó chịu hy sinh cho toàn thể đàn ông trên cái đất nước này để mà rước mày không nữa.
Cái tay của mày mà không đau á thì nãy giờ xong với tao rồi.
Ê, ê, tao giỡn mà. À, tụi mày sao tụi biết tao ở đây vậy? Tao chỉ nhớ kể cho thằng Toàn thôi mà, cả Thảo cũng không biết nữa. Mày nghĩ á, tất cả những hành động của mày lọt qua được tầm mắt của Thảo sao? Chính Thảo đã lên kế hoạch cho buổi tối hôm nay đó. Nếu như mày không kể cho tao thì đêm nay chỉ có một mình Thảo đến cứu mày thôi đó. Lần sau làm cái gì cũng phải lên kế hoạch kỹ lưỡng, đừng có đánh giá đối thủ quá thấp.
Hả hả? Nhưng mà sao tao biết đêm nay Huy hành động mà theo dõi? Hai hôm rồi, sau khi nghe Huy kể lại chuyện của Thùy, tao đã âm thầm theo dõi mà Huy có biết đâu. Tư tưởng bận nghĩ đến người khác rồi.
Nhưng mà... Nè, mày nghĩ là tụi tao để cho Thảo đi một mình hả? Còn có tao nè, thằng Toàn, nhỏ Yến nữa. Mày còn khen nhỏ Thùy băng đẹp nữa mà. Thảo ơi, giờ Thảo xử nó luôn đi. Ê, 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 người anh em, mày lại bán đứng tao á. Đó là tao chỉ khen xã giao thôi mà.
Xã giao.
Nhỏ Thảo kéo dài chữ giao ra mà nghe lạnh toát cả người. Tôi cảm nhận được một luồng sát khí đang tỏa ra nghi ngút.
Ê, thiệt mà, Huy nói thiệt á, Huy thề luôn.
Thảo giỡn mà. Tao đã nói rồi, đi đâu cũng phải nhớ đường về. Huy đa tình lắm.
Thôi mà, Huy xin lỗi mà. Nhưng mà tụi mày cũng ác nữa. Sau lúc đó gặp con ma, không có ra tay tiêu diệt luôn đi, còn để tới bây giờ mới chịu ra mặt, tính làm nhân vật chính xuất hiện tập cuối hả?
Nè, bình thường mày thông minh lắm, mà sao cứ dây vô gái gú là lú lẫn vậy Huy?
Gì nữa, gì móc hộp tao hoài vậy?
Tao nói không đúng sao? Thiếu mày á thì làm sao vận dụng vòng tròn âm dương được? Mày biết bản chất của một người chết đuối lâu năm dưới sông, âm khí cuồn cuộn tích tụ vào, vong hồn nó sẽ mạnh đến đâu mà dám một mình một ngựa hành động? Có muốn làm anh hùng á thì lần sau tỉnh táo hơn chút. Mà tao cũng không phải nói trước mặt Thảo, chứ nhỏ Thùy đó có đẹp hơn Thảo đâu. Mà mày sao xuyến nhanh vậy? Đúng là đàn ông mà, toàn là thứ yêu bằng mắt.
Trời ơi, tao đã nói không phải mà, cái con nhỏ này.
Thôi, Yến đừng chọc Huy nữa mà. Thảo còn binh cho nó nữa, cái thằng này là phải chửi cho nó chừa.
Rồi rồi, tao nhớ rồi. Giờ mày muốn ăn gì?
Tội của mày nặng lắm, thiệt hại cả về tinh thần lẫn vật chất đó.
Cái gì mà vật chất với tinh thần ở đây nữa?
Mày làm tụi tao với Thảo mất hai buổi học thêm, chỉ vì đi theo sát đích cái thằng đa tịnh như mày. Mày tính ra coi, một giờ học hết bao nhiêu tiền, rồi kiến thức bị mất nữa, chẳng phải vừa mất tinh thần vật chất còn gì?
Trời đất ơi, bạn bè tính sát gián vậy luôn hả? Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi?
Đó là tao còn nương tay đó.
Thôi thôi, hai đứa mày cứ hoài luôn vậy, từ nhỏ tới lớn như chó như mèo. Mày tha cho thằng Huy đi.
Đó đó đó, thấy chưa? Đó mới chính là thằng Toàn mà tao vẫn thường biết đó.
Cứ để nó lo một chầu ăn uống là được rồi.
Vậy à?
Cả đám được một trận cười vỡ bụng. Mọi mệt mỏi đau đớn bỗng chốc tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Chỉ cần còn ở cạnh những con người này ngày nào thì ngày đó mới thực sự là đáng sống. Tôi nợ người con gái mỏng manh bên cạnh một lời xin lỗi và cảm ơn. Xin lỗi vì đã để em phải nghĩ ngợi nhiều. Xin lỗi vì đã trót dao động trước một người khác, trong khi em vẫn luôn âm thầm bên cạnh, hy sinh vì tôi. Cảm ơn. Cảm ơn vì em đã đến với cuộc đời của tôi.
Chị ơi, cho tất cả mấy món trong menu đi chị. Nè, mày giết tôi luôn đi tại. Vậy trả tiền hai bộ hôn theo cho tao đi. 5, 10 là 400 ngàn hết á. Đó còn chưa tính của Thảo á. Cái đó để tao với Thảo về nhà đóng cửa rồi tính.
Cái miệng Huy thiệt là ngồi y đó. Mọi người á, trong trường giúp Thảo nha, không là dạy đi với Thùy bây giờ.
Ủa, Thảo đi đâu vậy?
Không có đi luôn đâu.
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy đến. Đây thực sự là một vụ chấn động. Cái nhỏ Thảo từ chối mấy dĩa đồ ăn ngon. Ngồi đâu tầm 10 phút sau thì nhỏ quay lại, trên tay cầm theo bông băng thuốc đỏ.
Ngồi yên, để Thảo băng lại cho, sát trùng nữa.
để nãy giờ bụi bặm rồi đó. À, cái này ai ban cho Huy?
Ừ, Thảo, tao biết rồi mà.
Cái này ai ban cho Huy? Mà đẹp vậy.
Huy quên mất tiêu rồi. Bữa mất máu nhiều quá cho nên trí nhớ tạm thời chưa có hồi phục được.
Vậy thì được. Ngồi yên nè. Đó, cứ gựa quậy hoài à, chệch qua một bên rồi. Chán ghê.
Để Huy dán tóc qua cho.
Thiệt chứ, làm như có hai đứa nó ở đây không vậy? Đi qua bàn kia ngồi đi tụi mày. Ngứa con mắt à.
Yên. Chưa xong mà.
Ê, mày ăn cái dĩa nhựa không?
Ôi Thảo ơi, cứu Huy.
À Yến, có cấn không? Để Thảo tránh qua một chút nè.
Thời gian sau bọn tôi phải vùi đầu vào học. Thằng ôn tài tải ở đâu về nguyên bài rap huyền thoại, suốt ngày cứ mở cho tôi với thằng Toàn nghe. Tôi chỉ nhớ được mang máng có mấy câu, đại loại như là học học học, có ra sao thì ta vẫn học, học để ngày mai nên người, học để cha mẹ được cười. Nó cứ ca suốt cái đoạn đó, làm cho thằng Toàn cũng ngứa ngáy tay chân mãi. Tôi cũng tính ra đoạn cho nó nhớ, nhưng nghĩ lại, hiện giờ đang thi, lỡ mà nó mất trí thì mất công.
À, buồn ngủ quá Thảo ơi. Ui, ngáp che miệng lại. Mà sắp tới thi học kỳ rồi kìa, đã chuẩn bị bài vở gì chưa đó?
Ôi, Huy học quên cả lối về luôn. Cơm không buồn ăn, mệt cũng không dám ngủ. Sợ mơ thấy chữ rồi giật mình.
Ừ, cố gắng lên nha. Thảo mấy ngày nay cũng vậy à. Học tới mẹ lo luôn á. Có tiếng động là không tập trung được, cho nên Thảo cứ nhốt mình trong phòng. Mẹ cứ tưởng có chuyện gì, lâu lâu lại lên gõ cửa coi có trả lời không á.
Ừ, học thì học, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe nữa. Lâu lâu ra ngoài hóng gió cho thư thả đầu óc, không thì chạy qua nhà Huy chơi nè.
Ừ, cũng được. Nè, hay tối nay đi, đem sách vở qua nhà Huy học luôn nha.
Rồi, cũng là học hả? Thôi vậy cũng được. Nhưng mà ba mẹ Thảo có nói gì không? Sắp thi rồi.
Không sao đâu, mẹ cũng muốn đuổi Thảo ra ngoài á, sợ Thảo học riết rồi đổ bệnh.
Ờ, vậy thì được. Tối qua lỡ mà có ba má Huy nhà, để Huy giới thiệu con dâu luôn.
Hả? À?
Nhỏ ngượng ngùng, mặt cứ ửng đỏ lên trông thật đáng yêu. Cứ cái đà này chắc không sớm thì muộn tôi cũng lấy vợ mất thôi.
À, mà thi xong á, chắc tầm tháng nữa là tới Tết á. Nhanh thiệt chứ. Ừ, Thảo coi sắp xếp được thì về quê thăm thầy một chuyến, đi với mấy đứa luôn cho vui.
Thảo không có hứa trước được đâu, nhưng mà sẽ cố gắng. Không thì để Huy về đó một mình, có bạn nào xinh xinh thì là Huy.
Ồ, làm như Huy mê gái lắm bạn. Chủ yếu là về đó mai mối cho Toàn, phải biết không? Nó đang kết cùng nhỏ Diễm, nhưng mà nhỏ có vẻ hơi khó gần, đâm ra của cậu cũng e dè. Cái thằng này xưa giờ cứ ru rú vậy suốt à, Huy bài mãi mà nó đâu có chịu thay đổi đâu.
Chà, có kinh nghiệm dữ ha.
Có đâu, Huy chỉ buộc miệng nó ra vậy thôi à.
Nhưng mà thấy Toàn cũng đàn ông lắm đó, mà con gái cũng hay kết cái kiểu người như vậy. Hy vọng là Toàn với Diễm tiến triển gì đó.
Ừ, Huy cũng mong vậy. Giờ nó mà cư đổ nhỏ Diễm ha, Huy sẵn sàng nhịn ăn sáng một tuần để dành tiền khao tiệc ăn mừng á.
Ngồi tán dốc với thiên thần của tôi một hồi thì cô cũng vào lớp. Vẫn là những câu dặn dò, hối thúc quen thuộc. Nhưng thời gian này cô cũng có vẻ rất căng thẳng, chắc là đang lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới. Tôi mạnh miệng vậy thôi, chứ nghĩ đến cảnh đó cũng run sợ vài phần. Đỡ phần nào là ba má không có ép hay đặt kỳ vọng quá cao, cho nên cũng dễ thở.
Ê, thi xong có kế hoạch gì chưa tụi mày? Ờ, nhắc mới nhớ, sắp tới Tết rồi đó, tụi mình về quê thăm thầy chứ?
Đương nhiên rồi, tụi mày sắp xếp đi.
Tao thì ok rồi đó. Ba má tao muốn tống tao đi càng nhanh càng tốt. Ê, Toàn đi được không mày?
Ờ, tao không chắc nữa, nhưng mà có thể là được thôi. Yến là dọn nhà sạch sẽ rồi tìm cớ chuồn thôi.
Ờ, còn con Yến sao?
Tao đang sợ ba má tao không cho nè. Vì con gái con lứa mà, Tết nhất không ở nhà dọn dẹp rồi còn đi chơi. Tao thấy khả năng cao là không đi được rồi đó.
Ừ, cũng căng ha. Thôi từ từ tính, từ giờ tới đó cũng còn 2 tháng nữa mà. Nếu mà mày đi không được thì ba đứa tụi tao đi. Về thăm thầy chứ mấy cái dịp đoàn tụ như vậy, mà để thầy ở với nhỏ Diễm không buồn lắm. Về gói cái bánh chưng, cúng kiến giao thừa cho nó ấm cúng.
Ờ, tụi mày cứ sắp xếp đi, xe cộ thì có ba tao lo rồi, cho nên yên tâm.
Ừ,
Tao cũng có hỏi Thảo, nhưng mà Thảo cũng nói hên xui á, mà chắc khả năng cao là ba thằng mình đi rồi. Ờ thôi vậy cũng được, chỉ cần có đứa về thăm thầy là được rồi. Mình lựa lời nói cho thầy đỡ buồn, sẵn tiện nhờ thầy mai mối cho anh Toàn đây.
Nè, mày nhắc chuyện đó làm gì mày?
Trời ơi, thanh niên sướng ra mặt mà còn làm bộ kìa. Vậy đó gặp Diễm có khi mày muốn ở lại luôn.
Tao có thích thì cũng đâu có suy tình tới vậy đâu.
Ê, mày đừng có tiền vọng sớm. Con gái bề ngoài lạnh như băng vậy chứ bên trong dễ tan chảy lắm. Chẳng qua là chưa có đánh trúng điểm yếu đâu.
Ý mày là cái ức ở dưới cổ hả?
Nè nè, trời ơi, mày làm ơn bớt đàm đạo võ học giúp tao cái. Đó là cái chỗ hiểm ở trong võ thuật, nó khác với điểm yếu trong lòng của con gái, mày hiểu không? Mày đâm thẳng vô ức con người ta là đi sớm á.
Thì tao có biết đâu, nói rõ ràng ra một chút.
Lần sau tao sẽ rút kinh nghiệm. Chán đời thanh niên thiệt.
Ơi, từ cái vụ bữa tới giờ nhỏ Thùy có đồng tỉnh gì không?
Có qua rủ tao đi uống nước mấy lần. Nhưng mà mày biết rồi đó. Chỉ cần một cái nhích chân thôi, tụi mày có thể mua trái cây tới thăm tao được rồi đó.
Mà thôi, cũng là con gái với nhau cho nên tao hiểu mà. Thảo nhìn thơ ngay vậy thôi, chứ làm sao mà biết ghen được. Mày làm gì cũng phải để ý tới nhỏ một chút. Nhỏ gì mày mà hy sinh không biết bao nhiêu lần rồi đó.
Tao hiểu mà. Thôi vô lớp đi, sắp hết giờ rồi.
Còn 3 ngày nữa là bắt đầu thi học kỳ 1 rồi. Nhanh thật. Bắt đầu từ bây giờ phải ôn tổng lực thôi. Nói cho ai vậy, chứ bọn tôi thi cũng chống chế. Vì chủ yếu là học môn nào cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Nghỉ Tết xong là thấy đời nở hoa sương rồng rồi. Ba ngày cuối cùng là 3 ngày bọn tôi tẩu hỏa nhập ma. Sách vở bày ra một bàn, má buộc phải mang cơm lên phòng cho tôi. Mà nào có thời gian để đớp đâu, rồi bâu kiến đậu cũng chẳng màng luôn. Chắc bọn nó cũng vừa ăn ké vừa chăm chú nghe tôi học, đến độ cầm chai xịt côn trùng đến mà cũng không mảy may đề phòng. Nhắn tin hỏi thăm thiên thần của tôi cái đã rồi học tiếp.
Hô, người đẹp đang làm gì đó?
Người đẹp đang học. Ăn uống gì chưa?
Ông vừa ăn xong luôn. Tao là nhịn đúng không?
Đâu có, tao vừa ăn súp xong nè. Tại bận quá chứ không thể mang qua cho Huy rồi.
Thôi thôi, giữ sức khỏe để mai còn thi. Đi đâu mà đi. Nhưng mà mai mốt thi xong á, bỏ cho Huy ăn ké nữa nha.
Cho Huy lăn luôn.
Ngồi, để vậy thôi không ăn nữa đâu.
Học bài tiếp nha. Coi mà ngủ sớm đó chàng, đừng có thức khuya quá.
Yes, madam.
Không biết nhỏ có ma lực gì mà đang cơn buồn ngủ tự nhiên nhắn tin phát cái tỉnh luôn. Người như có một luồng điện cắm thẳng vào. Người ta hay gọi là giật tưng tưng.
Phê gì đâu đó.
Ngồi học thêm được hơn tiếng đồng hồ thì sụp mí. Tôi tính học theo Tom and Jerry, kiếm que diêm chống lên, nhưng sợ ma sát với lông mi rồi té lửa thì nguy. Thôi đi ngủ cho chắc ăn. Hình như đêm qua tôi không mơ thấy gì. Sáng nay thì văn với địa, chiều lại toán với sử, mốt thì thi sinh với anh, ngày kia là quá với lý. Năm nay trường xếp lịch thi dồn dập để bọn tôi có thời gian nghỉ ngơi mà ôn thi tốt nghiệp. Thôi thì ráng chứ biết sao bây giờ.
Nè, làm bài được không tụi mày?
Được. Để năm nay thi nhẹ mà, chắc nhà trường giảm tải cho học sinh thôi.
Tao cũng nghĩ vậy. Địa nhắm mắt làm cũng xong. Mà hên cái á, hồi nãy quên lấy bút mực vẽ biểu đồ, mai gần hết giờ tao phát hiện ra kịp á.
Trời, cẩn thận chứ mày. Mấy cái đó tuy nhỏ nhưng mà sơ suất mất điểm phí lắm.
Ê, con Ý nhờ tao xuống kìa. Qua căn tin ngồi nghỉ chút đi, chiều còn thi toán với sử nữa.
Nè, thi được không Yến? Nhìn hớn hở vậy cháu ok rồi phải không?
Đề dễ ờm mà. Tao thi được không? Được chứ, mọi người làm được không?
Quá ok luôn. Thôi xuống căn tin nghỉ chút đi, rồi về ăn cơm chiều thi nữa.
Chiều lại đề toán có khó một chút, nhưng cuối cùng cũng vượt qua. Mấy đứa kia cũng không gặp trở ngại gì nhiều. 3 ngày thi cuối cùng cũng kết thúc. Cũng may đứa nào cũng thành công mỹ mãn. Bọn tôi được nghỉ xả hơi 2 ngày.
Nha, nghỉ 2 ngày, có làm gì không tụi mày? Hay tổ chức ăn uống gì đi chứ? Mấy nay tao bị bội thật câu chữ á, thèm dầu mỡ lắm rồi.
Tao cũng vậy nè. Bao nhiêu dinh dưỡng bị chuyển quá cho bài thi rồi. Thèm ram cuốn cải, bánh tráng trộn, thêm trà sữa nữa.
Mọi người nói làm Thảo không thèm nữa. Hay là qua nhà mình đi, nấu nướng cái gì ăn cho vui. Để tao về xin phép mẹ nha.
Ờ được đó, tao về xin đi, được thông báo lại. Để tụi mình chuẩn bị thực đơn nữa.
Thế là nhỏ Thảo sau một hồi nũng nịu cũng mê hoặc được phụ huynh. Công việc còn lại là của bọn tôi thôi.
Nè, chị Hương Yến ra chợ đi mua đồ nha.
Ờ, thằng nào đi chung với tao đi. Chứ bắt tao đi mình ai xách đồ.
Tài, mày đi với Yến đi. Tao với anh Toàn qua nhà Thảo cũng soạn đồ đạc trước. Dĩ nướng, lò than các kiểu nữa. Trời ơi, việc gì khó là tụi mày tấp qua hết cho tao à. Tao xin gửi lại hai chữ anh em nha. Ừ, đưa đây. Chiều qua mà đớp á, là tao thả vô lò than luôn á. Thôi cũng được, để tao phụ Yến tay. Chẳng mấy khi thấy nó đảm đang vậy.
Nè, mày thấy học thằng Huy rồi á. Chiều tao mua thịt về nướng á, mà mày càm ràm là tao nhét xương vô miệng mày đó.
Đó đó, mày nghe không? Mày liệu cái thân nghe tài. Thần linh sẽ ban phước cho mày.
Thế là 6 giờ tối, tôi với thằng Toàn lật đật chạy sang nhà nhỏ. Ba mẹ nhỏ cũng tâm lý thật, rủ cô hai đi đâu rồi, để lại không gian riêng tư cho bọn trẻ thỏa sức vẫy vùng.
Cho, nay Thảo làm món gì mà nhiều đồ vậy?
Thảo nấu súp với làm gỏi hải sản cho mọi người nè. Yến có gọi nó là để Yến mua thêm vài món, cho nên tao chỉ chuẩn bị chừng này thôi. Vì ra sao kìa, có lò nướng với than ba Thảo mua sẵn để đó rồi. Chút nữa có món thịt nướng á, mày nhóm lửa trước đi.
Ờ, để đó Huy, có gì cần phụ á thì kêu Huy vô nha.
Ừ, nhóm lửa đi, rồi vô đây, có việc cho Huy làm nè.
Yes.
Sau một hồi cầm củi nêm nướng các kiểu, tôi thổi lửa bắt phụ mỏ thì cũng xong món thịt nướng Hawaii. Nói vậy cho quay thôi, chứ thằng Tài nó nướng kiểu gì mà chỗ cháy chỗ chưa chín, trong miếng thịt đến phát nản.
Nè, tụi mình vô một cái, mừng kỳ thi thành công tốt đẹp nha. 1, 2, 3, đô.
Không khí lễ hội bao trùm lấy ngôi nhà, lâu lắm rồi mới được vui như vậy. Có lẽ từ bữa tụ tập ăn uống ở nhà tôi cho tới tận bây giờ.
À, sẵn mọi người đang đông đủ đây á, thì bàn chuyện luôn. Về cái việc đi thăm thầy, Thảo có xin được không?
Ui, Thảo tới nói Huy mà quên mất. Mẹ nói mấy ngày đó nhà cửa bừa bộn, chắc Thảo không đi được rồi. Thôi mọi người đi chơi đi.
Ờ, tao cũng vậy nữa. Tao cũng không có đi được. Biết trước là má không cho mà. Hôm qua về xin thì đúng y luôn á. Còn mày sao Toàn?
Tao ok rồi.
Ờ vậy thôi ba đứa mình đi. Có gì á tụi tao sẽ chuyển lời cho thầy cho.
Ha, cho Thảo hỏi thăm sức khỏe của Diễm nữa.
Thảo yên tâm, thằng Toàn á nó bao trọn cái vụ đó mà. Nè, bảo mày.
Đánh nhau không? Rung chuông đi Tài.
Ờ, rang. Ừ, cái thằng bán nước bạn bè, tao đi toilet cái.
Đứng lại thằng ông,